Về những các cái vụ bắt bớ vừa rồi đối với lại ông nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ VN Pharma, thì tôi nghĩ rằng là đấy là những các cái bước đi để chống tham nhũng mà đã được các cơ quan điều tra là chuẩn bị và đưa vào tầm ngắm từ lâu rồi. Những các cái việc bắt như vậy không thể là một cái việc nó phản ứng từ một cái tin vừa mới được đưa cách đây 1-2 ngày. Còn cái tin là 1 triệu người kê khai mà chỉ có một trường hợp mà được đánh giá là kê khai không đúng sự thật thì cái điều ấy báo chí và các đại biểu quốc hội đã có lên tiếng phê phán, bởi vì cái sự kê khai đó không được công bố công khai trên báo chí, không được công bố cho nơi dân cư và cũng không được công bố đầy đủ cho cơ quan biết sự đánh giá đó. Và cái phát hiện đó thì cho thấy là cái nỗ lực của việc công khai minh bạch của Việt Nam nó đang còn hết sức là nửa vời và nó kém hiệu quả. Gần đây ở Hà Nội thì đã có đưa ra những các cái phân tích thì thấy mức độ tham nhũng là hết sức nghiêm trọng, tức là nó tương đương với khoảng 50% của tổng số thu ngân sách. Có một cuộc hội thảo về kết quả nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới tiến hành tháng 12 năm 2013 về sự công khai minh bạch về đất đai, thì tôi cũng phát hiện là không có bất kỳ một sự công khai minh bạch nào về các dự án được giao đất, về giá đất, về việc là giao đất cho công ty nào, ai ký chịu trách nhiệm, bao giờ bắt đầu và bao giờ kết thúc. Tức là những các cái thông tin rất thiết thân cho người dân là anh đền bù cho người dân bao nhiêu, thế thì cái giá đất mà anh giao, cái mướn đất ấy cho người đầu tư là bao nhiêu, thì và ai là người đầu tư để cho người dân có thể đến giám sát được, thì những thông tin đó là chưa có. Cho nên tôi rất e ngại rằng là nếu không có những các cái nỗ lực công khai minh bạch nữa thì cái sự minh bạch của nó vẫn chỉ là một nửa sự minh bạch, và như vậy nó chưa phải là minh bạch.